là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong việc vận động người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Tiếp đó là phóng sự cần hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường bán trú ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 1.364 thôn bản tổ dân phố, giảm gần 42% so với trước khi thực hiện sắp xếp. Sau khi sắp xếp, các thôn bản tổ dân phố đã bầu các chức danh kiêm nhiệm theo quy định. Chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể tại thôn bản tổ dân phố được kiện toàn đi vào hoạt động ổn định nề nếp. Các giấy tờ khác như sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên liên quan đến người dân đã được các cơ quan chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tiếp nhận, sửa đổi bổ sung khi người dân có yêu cầu. Việc sáp nhập thôn bản tổ dân phố đã giúp các xã phường thị trấn thuận tiện hơn trong việc nắm bắt tình hình, triển khai nhanh các văn bản của Đảng, Nhà nước, tiết kiệm thời gian cũng như kinh phí hoạt động đối với các xã phường thị trấn. Hiện kinh phí chi cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản tổ dân phố sau sắp xếp là trên 124 tỷ đồng một năm, giảm hơn 40 tỷ đồng một năm so với trước khi thực hiện sắp xếp. Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp hội, đến nay toàn tỉnh đã có trên 5.600 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có 75 mô hình đạt trên 500 triệu đồng, gần 1.000 mô hình đạt từ 200 triệu đồng trở lên. Các cấp hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo với nhiều hình thức. Tổng kết 10 năm thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, đã có gần 30.000 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ. Trong đó có trên 5.800 hộ được công nhận thoát nghèo, 648 phụ nữ được hỗ trợ và sửa chữa nhà với giá trị trên 9 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn chủ động xây dựng 25 dự án hỗ trợ mô hình sinh kế trị giá trên 29 tỷ đồng cho hội viên, hỗ trợ xây dựng 5 phòng học trị giá 1,6 tỷ đồng cho học sinh vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm trồng và chăm sóc, đến nay công ty cổ phần cao su Yên Bái đã được thu hoạch mủ. Để mủ cao su đạt chất lượng và khai thác theo đúng quy trình, công ty đã tập huấn cho công nhân kỹ thuật cạo mủ và chuẩn bị các điều kiện để khai thác hiệu quả mủ cao su. Phản ánh của phóng viên thời sự. Công ty cổ phần cao su Yên Bái hiện có trên 2.266 hectare cao su trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn và Văn Yên. Trong những năm qua, nhờ thực hiện kỹ thuật trồng và bảo vệ cây cao su, nên hầu hết diện tích cao su đều sinh trưởng và phát triển tốt. Thời điểm này, công nhân của công ty đang tích cực chăm sóc và bón phân cho các diện tích cao su kém phát triển, làm đường băng cản lửa để phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời kiểm tra lựa chọn những cây đủ tiêu chuẩn có đường kính từ 15cm trở lên để lắp máng, chén đựng mủ và thu hoạch thí điểm. Ông Nguyễn Ngọc Lợi, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần cao su Yên Bái cho biết.
Công việc chuẩn bị vào đầu mùa cào thì chúng tôi là công ty thứ nhất là phổ biến đến anh em hai đồi đó là An Bình và Sơn Lương là cái cách kiểm kê vườn cây đạt tiêu chuẩn vanh mở cào đối với vườn cây khai thác. Thì đối với vườn cây mà đạt tiêu chuẩn khai thác thì từ khoảng 70% số cây đạt tiêu chuẩn trên vườn cây trở lên thì chúng tôi tiến hành kiểm kê. Và đối với cái cây mà đủ vanh thân là 45cm đo cách mặt đất 1m trở lên thì chúng tôi tiến hành cho anh em thiết kế mở cạo.
Trong tổng số hơn 2.260 ha cao su hiện có thì có khoảng 420 ha phát triển vượt trội được xếp vào loại A. Còn trên 300 ha trồng từ năm 2011 nay đã đến tuổi khai thác. Trong tháng 5 này, công ty sẽ tiến hành khai thác thí điểm để đánh giá chất lượng mủ. Ước năng suất lần đầu khai thác sẽ đạt 600-700 kg một ha. Ông Bùi Văn Bân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái nói.
Đối với lại vườn cây kiến thiết cơ bản thì chúng tôi đang tập trung cho các hạng mục chăm sóc là phát cỏ, rồi thì kiểm kê lại toàn bộ cái diện tích vườn cây và tập trung cho cái công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác bảo vệ. Thế còn đối với những diện tích mà vườn cây chuẩn bị đưa vào khai thác thì hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị các cái công tác trang bị ban đầu về các cái trang thiết bị để và về cái công tác đào tạo thì chúng tôi cũng đã đào tạo xong cho công nhân để chuẩn bị cho cái công tác khai thác. Thế về cái triển khai khai thác thì trong dự kiến trong tháng 5 khoảng trung tuần tháng 5 thì chúng tôi sẽ tiến hành là mở miệng cạo để bắt đầu đưa cái vườn cây vào khai thác thử nghiệm.
Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong việc chăm sóc và bảo vệ diện tích cao su hiện có, đồng thời thu hoạch đúng quy trình kỹ thuật, đánh giá chất lượng hiệu quả để có cơ sở tiếp tục mở rộng diện tích cao su.
Hiện toàn tỉnh có trên 1.550 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, nhưng chỉ có 115 cơ sở được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các quy trình đảm bảo yêu cầu được cấp chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm, hỗ trợ các đơn vị thực hiện các chương trình hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc và mua máy in tem sản phẩm, hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, góp phần tăng giá trị sản xuất, tăng kim ngạch xuất khẩu đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng cờ bạc diễn ra khá phức tạp trên địa bàn huyện Văn Yên. Hầu hết các vụ đánh bạc bị bắt giữ từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đều xảy ra ở các khu vực đồi núi hiểm trở, khu vực giáp danh, đường giao thông đi lại khó khăn. 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại nhà đối tượng Hoàng Thị Đạm ở thôn Bản Nhẻo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên vừa bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện Văn Yên bắt quả tang, thu giữ tại chỗ trên 3,6 triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Tiếp đó vào khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4, trong khi 10 con bạc đang say sưa sát phạt thông qua hình thức sóc đĩa tại nhà riêng đối tượng Vũ Văn Hoan, sinh năm 83, tại thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ, thì cũng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Văn Yên bất ngờ ập vào bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 20 triệu đồng cùng nhiều tăng vật mà các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm tội. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận do thấy việc tổ chức đánh bạc sẽ thu được lợi nhuận cao nên bàn bạc với nhau đứng ra tổ chức sới bạc và rủ rê lôi kéo các con bạc đến chơi. Điều đáng nói, hầu hết các vụ đánh bạc đã bị bắt giữ từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đều xảy ra ở các khu vực đồi núi hiểm trở, khu vực giáp danh. Mặt khác, các đối tượng cũng thường tổ chức đánh bạc vào ban đêm, xung quanh được bố trí người cảnh giới. Chính vì vậy, để đấu tranh với loại tội phạm này, các cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, thời gian qua, lực lượng công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình ngay tại cơ sở, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, đặc biệt tại các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nắm chắc tình hình di biến động của đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội. Từ đầu năm 2018 đến nay, công an huyện Văn Yên đã triệt phá thành công 37 vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức, bắt giữ 195 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Ngoài việc xử lý nghiêm đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật, ngành công an cũng như chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn đánh bạc đối với gia đình và xã hội, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia phát hiện tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo công bằng và an sinh xã hội cho người dân. Theo Luật Bảo hiểm năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng. Đây được coi như là biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với quy định này, hiện các doanh nghiệp của Yên Bái gặp không ít khó khăn trong vận động tuyên truyền người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với ngành nghề chính là xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh, công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung thành phố Yên Bái đã tạo việc làm ổn định cho khoảng hơn 20 lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo nguồn nhân lực ổn định cho công ty, ngoài các chế độ chính sách như lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền tăng ca, công ty đã vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Nhưng do đặc thù sản xuất chủ yếu là thời vụ, công việc không thường xuyên nên việc vận động người lao động bắt buộc phải đóng 10,5% lương tối thiểu gặp rất nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hà Long, kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung cho biết.
Nhiều nơi và thời gian thi công thì nó lại ngắn ngày, nó đa phần các công trình nhỏ thì nó lại không, nó kéo dài từ 3 đến 5 tháng hoặc thậm chí nhỏ hơn. Thế cho nên là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng vướng phải những vướng mắc như là người lao động họ ngoài độ tuổi lao động. Hai là người lao động họ tham gia cái chế độ bảo hiểm y tế, họ từ chối không tham gia bảo hiểm xã hội. Ba là người lao động họ làm ngắn ngày nên họ cũng thực sự là họ từ chối không tham gia chế độ bảo hiểm, bản thân họ là cũng không muốn tham gia chế độ bảo hiểm. Thế cho nên là doanh nghiệp thực sự khó khăn trong vấn đề thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội.
Đã từng tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm khi còn là công nhân của công ty cổ phần xây dựng số 2, nhưng do công việc không ổn định nên anh Đào Xuân Tuyển, tổ 7 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, xin vào làm việc tại công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung và gắn bó với công ty gần chục năm nay. Mặc dù đã được công ty tuyên truyền về nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia đóng 10,5% bảo hiểm xã hội theo quy định mới, nhưng đến nay anh Tuyển vẫn không tham gia. Anh Tuyển nói:
"Hôm trước thì tôi cũng muốn tham gia là đóng tiếp đi, nhưng mà gia đình khó khăn quá, mỗi mình đi làm, con nhỏ vợ ở nhà trông con chả đi làm được. Nên là nó ba đứa đi học tất thì nó khó khăn lắm."
Là đơn vị thi công các công trình đường điện, sản xuất cột điện và xây dựng giao thông, công ty cổ phần Hồng Nam Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 200 lao động tham gia làm việc, trong đó có khoảng hơn 100 người đang trong độ tuổi lao động. Do đặc thù xây lắp các công trình không cố định một chỗ và phải thuê lao động phổ thông, nên việc vận động họ tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2014 của công ty gặp rất nhiều trở ngại. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái cho biết:
"Đối với công ty chúng tôi thì thực ra nó cũng có ảnh hưởng chung của theo thị trường, nhưng mà cũng đã vận động một số. Chúng tôi thì thực ra là trong quá trình xây dựng thì cũng đã vận động, mà cũng có một nơi thì cũng có người để tham gia chỉ không được một tháng thì họ lại và thôi nghỉ. Thực ra là rất là khó khăn cho cái khâu tuyển lao động và ký hợp đồng mà yêu cầu họ nộp bảo hiểm xã hội là họ lại không tham gia."
Các doanh nghiệp khối nông lâm nghiệp do đặc thù sản xuất công việc chủ yếu theo mùa vụ không ổn định, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp càng khiến cho người lao động không muốn bỏ chi phí để đóng bảo hiểm xã hội. Gắn bó với nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bái, từ những ngày đầu hoạt động, đến nay, ông Lê Minh Thực, thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cũng đã có 16 năm làm việc tại công ty. Mặc dù hoạt động sản xuất của công ty theo thời vụ mỗi năm khoảng 6 tháng, nhưng công ty luôn đảm bảo các chế độ quyền lợi cho ông và người lao động, nhất là việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định mới, doanh nghiệp phải đóng 21,5%, còn lại là người lao động đóng 10,5% trên tổng số mức lương tối thiểu. Nhưng do kinh tế gia đình khó khăn, lại tuổi đã cao nên ông không tham gia. Ông Thực nói:
"Tôi thì coi như là cái bảo hiểm xã hội thì chỉ có đóng một số những anh chị em công nhân kỹ thuật thôi, còn công nhân mùa vụ thì chúng tôi là chỉ có đóng bảo hiểm thân thể 100%. Doanh nghiệp cũng không ép được là vì thời gian ở doanh nghiệp nó rất là ngắn. Thời gian làm ở doanh nghiệp nó rất là ngắn. Nó không có tính năm thì nó rất là nhiều năm, nhưng mà ngược lại thời gian trong một năm ở doanh nghiệp nó rất ngắn. Nó không có liên tục ở trong doanh nghiệp. Tức là mình công nhân này rồi thì là anh em cơ bản nhất là về nhà làm ở nhà thôi. Đến mùa vụ mới lại gọi huy động."
Do đặc thù sản xuất theo thời vụ chủ yếu là lao động phổ thông, nên việc vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình rất bị hạn chế. Hiện nay công ty chỉ có hơn chục người tham gia trên tổng số hơn 100 lao động lúc chính vụ. Chị Sầm Đoàn Trang, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình cho biết:
"Số lượng người tham gia là đa phần là các công nhân rồi là sản xuất ký hợp đồng trên một năm thì là tham gia bảo hiểm, còn nếu mà như công nhân sản xuất trực tiếp sản xuất ấy thì lại ký hợp đồng từ 3 tháng lại không đóng."
Cùng chung cảnh gặp khó trong việc vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Tiến Thịnh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn Minh Nghĩa Yên Bái, và chị Đoàn Thị Thu, kế toán công ty cho biết:
"Nói chung là doanh nghiệp về cái bảo hiểm thì rất là tuyên truyền cho anh em người ta đóng góp, nhưng nói thật là ý thức người ta cũng không muốn tham gia, vì người ta làm theo tính chất gọi là thời vụ, một tháng nửa tháng người ta lại nghỉ, thế nhưng người ta bỏ ra mấy trăm một tháng người ta đóng là người ta không đóng, nói thẳng là người ta không đóng, không chịu đóng, thế tuyên truyền người ta cũng không nhận thức được cái vấn đề này.
Công nhân ở đây gần như là toàn những người là nằm lông thôi, cho nên người ta cứ làm theo thời vụ thôi, thế cho nên hôm nay người ta có thể làm nhưng mai buổi tôi về tôi phải đi gặt nhà tôi đã. Cho nên rất là khó trong cái vấn đề tuyên truyền để đóng bảo hiểm cho công nhân như thế."
Rõ ràng, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhất là lao động phổ thông tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay gặp rất nhiều bất cập. Trong khi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, từ mùng 1 tháng 1 2018, bất kỳ chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 tháng đến 3 tháng. Cụ thể, doanh nghiệp đóng 22,5%, còn người lao động đóng 10,5% trên tổng số lương tối thiểu. Nhưng thực tế, việc thực hiện chính sách này vẫn chưa được thực hiện một cách quyết liệt và triệt để, bởi các doanh nghiệp của Yên Bái chủ yếu là vừa và nhỏ, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm vẫn còn diễn ra phổ biến. Cùng với đó, người lao động chưa tích cực tham gia. Để người lao động tại các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về chính sách và quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội khi những rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm xảy ra. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết giải pháp sau.
Thứ nhất là về xây dựng chính sách, thì đặc biệt là năm nay đang thực hiện cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Thế và đối với lại chính phủ thì ban hành nghị quyết 102 về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội trung ương thì đã giao cho bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng là 3 năm 2019-2021 đi cùng với lại cái việc thực hiện quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Thế đồng thời là bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, cho tỉnh ủy ban hành nghị quyết và chương trình hành động thực hiện. Đồng thời là tham mưu cho hội đồng dân là ban hành cái giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Thế từ những cái chủ trương đó, từ những hệ thống chính sách đó thì bảo hiểm xã hội là phối hợp với 26 sở ban ngành trong quá trình tổ chức tuyên truyền để người nhân dân và người lao động nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức hàng loạt các biện pháp. Thứ nhất là ký phối hợp với lại bưu điện tỉnh để làm đại lý trong cái việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Thế đồng thời là với đại lý hệ thống các xã, thế rồi với lại trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức cán bộ chuyên quản nắm bắt từng địa bàn đến các xã thị trấn để tổ chức tuyên truyền vận động các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức sử dụng lao động, thế rồi nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và hàng tháng thì là đối chiếu danh sách với lại thuế, đối chiếu danh sách với lại sở kế hoạch về những đơn vị mới phát triển để tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị chấp hành về pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì phối hợp với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước như sở lao động, sở y tế tổ chức thanh tra định kỳ các đơn vị mà không chấp hành pháp luật. Thế và chúng tôi cũng tổ chức thanh tra chuyên ngành với các đơn vị chậm đóng để làm sao như vậy là thực hiện được cái nghị quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Đồng thời thực hiện được cái chủ trương của Ủy ban tỉnh đã giao cho ngành bảo hiểm xã hội về phát triển đối tượng.
Với những giải pháp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, hy vọng trong thời gian tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tích cực hơn nữa trong việc triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, đưa bảo hiểm xã hội trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong thực hiện chăm lo cho người dân và người lao động.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong việc vận động người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội do phóng viên Kiều Loan, Nguyễn Minh thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mô hình trường bán trú cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước đã giúp con em các dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn yên tâm đến lớp. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế nên cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Vì chưa có nhà hiệu bộ nên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu phải ngăn đôi phòng học để bố trí phòng làm việc cho hiệu trưởng, hai hiệu phó và kế toán thủ quỹ. Không gian chật chội đã ảnh hưởng tới công việc của ban giám hiệu và bộ phận chuyên môn.
Thầy giáo Ngô Văn Huỳnh, phó hiệu trưởng nhà trường có ý kiến như sau.
Khó khăn thứ nhất là công việc của các cái mảng chuyên môn chồng chéo vào nhau. Thứ hai nữa là nó nhiều lúc nó không tập trung vào công việc chính của mình. Lúc cần cái độ tập trung nó không tập trung được công việc của mình. Vào phòng thì có cái thống nhất với nhau làm việc là lên giữ trật tự và kiến nghị là cũng các cái cơ quan cấp trên là đầu tư cơ sở, xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường để đảm bảo cái môi trường làm việc nó được hiệu quả hơn.
Do thiếu phòng học nên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Lau phải tận dụng vật liệu cũ tháo dỡ từ các điểm trường lẻ về, dựng hai lớp học tạm. Trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Pá Lau, nơi thường xuyên có người qua lại để giải quyết công việc, dễ gây mất tập trung cho học sinh.
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, cô Lò Thị Tâm cho biết.
Bây giờ cái cơ sở vật chất thì rất là còn tạm bợ, nhưng anh biết thế là bây giờ nhà thì đang là nhà tạm, học sinh làm nếu mà mùa đông thì rất là lạnh. Mùa hè thì cái tô này rất là nóng, nhiều khi là học sinh học là không phải tập trung học được, nó không gây hứng thú trong học của em. Thứ hai là hai cái lớp em thấy, anh thấy là cái lớp này học rất là gần nhau, nhiều khi là giáo viên bên này nói bên kia cũng nói, nhiều khi học sinh không thể nào mà nghe giáo viên giảng được rõ ràng đấy. Rồi là chỗ ở học sinh thế, chỗ ở học sinh thế, như thế là một lớp, một phòng học này, một phòng ngủ này nhưng mà đã có hơn 20 học sinh ngủ rồi, là rất là chật chội, mùa hè rất là nóng.
Không chỉ thiếu phòng học, phòng làm việc cùng các phòng chức năng, mà phòng ở của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Lau cũng chưa đáp ứng nhu cầu. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi phòng đơn chỉ được bố trí 8 học sinh. Trong khi nhà trường mới chỉ có 8 phòng đơn, mà số học sinh bán trú hơn 240 em. Để giải quyết tình trạng thiếu phòng ở, nhà trường đã mượn tạm 5 phòng của trạm y tế xã cũ, tạo điều kiện cho 150 học sinh nam ăn nghỉ.
Thầy giáo Vũ Ngọc Minh, hiệu trưởng nhà trường có ý kiến như sau.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, từ quản lý đến giáo viên, chúng tôi đều quán triệt và tất cả mọi người đều là nâng cao ý thức trách nhiệm của mình. Với tinh thần là tất cả vì học sinh thân yêu, chính vì vậy mà những năm học vừa rồi thì số lượng cũng như chất lượng học giáo dục của nhà trường được nâng lên rất là tốt. Tỷ lệ chuyên cần của toàn trường trong những năm qua đều đạt từ 95-97% trở lên đối với cả hai cấp. Là một trong những trường mà tỷ lệ chuyên cần đứng tương đối tốt của huyện, chất lượng thì cũng được nâng lên. Muốn làm được cái điều đó thì chúng tôi phải khắc phục những khó khăn hiện tại. Đối với thiếu lớp học thì chúng tôi đi mượn đất của ủy ban xã, rồi là dựng các lớp học tạm bằng hình thức là chuyển các phòng học ở các điểm lẻ về để khắc phục thành thiếu phòng học. Còn đối với phòng ngủ của các học sinh, hiện tại chúng tôi mới được đầu tư 4 phòng ngủ, còn đấy là khu vực cho học sinh nữ. Còn học sinh nam, khu vực học sinh nam thì chúng tôi mượn phòng ở cho học sinh. Mặc dù nó chật chội nhưng các anh vào phòng các anh thấy là phòng học và phòng ở tương đối là sạch sẽ, gọn gàng và hầu như cái mùi hôi đặc trưng của học sinh là không có. Muốn làm được điều này thì chúng tôi giao trách nhiệm cho từng giáo viên quản lý từng phòng một. Đấy. Và các phòng chúng tôi phân trưởng phòng, phó phòng là các em học sinh. Trong khi đó là ban giám hiệu thường xuyên ngày ngày đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để các phòng quét dọn sạch sẽ, gọn gàng, chăn màn gấp gọn gàng sạch sẽ, và những ngày nắng thì các em phải mang chăn màn ra phơi hoặc là giặt rũ thì nó mới được gọn gàng sạch sẽ, thơm tho như thế.
Hiện nay huyện Trạm Tấu có 10 trường phổ thông dân tộc bán trú với 209 phòng học, tuy nhiên chỉ có 152 phòng kiên cố và bán kiên cố, còn lại là 57 phòng học tạm. Về phòng ở, nếu tính theo quy định thì các trường bán trú trên địa bàn huyện Trạm Tấu đang thiếu 400 phòng đơn.
Ông Đỗ Văn Khanh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu khẳng định.
Đối với ngành giáo dục ấy, thì các đồng chí biết là đối với ngành giáo dục huyện Trạm Tấu thì quỹ đất thì nó rất ít. Thế chính vì vậy mà để mà đáp ứng được cái nhu cầu và đáp ứng được đúng theo cái nguyên tắc ấy thì báo cáo chí là khó thể thực hiện được. Thế chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng là các cấp các ngành là lưu ý cho là nếu có xây dựng nhà cao tầng, bởi vì quỹ đất huyện của đối với huyện Trạm Tấu là quỹ đất rất hạn hẹp. Thế chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng là làm sao đó là các đồng chí có những cái nguồn nào đó để xây dựng những nhà cao tầng để tiết kiệm được cái quỹ đất để bố trí được một số những cái sân chơi bãi tập cho các cháu.
Cơ sở vật chất là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục. Mặc dù những năm qua với sự quan tâm của Trung ương và địa phương, hệ thống các trường bán trú đã được đầu tư khá đồng bộ. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, lại thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai nên rất cần sự đầu tư của nhà nước để các nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra do lái xe uống rượu bia trong thời gian gần đây đã gióng lên một hồi chuông báo động về thực trạng này ở nước ta. Có lẽ chính vì thế mà Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sửa đổi luật theo hướng tăng nặng chế tài đối với người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia. Cùng với đó, người dân cũng thấy được sự vào cuộc sốt ráo của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn tình trạng này. Bàn luận về vấn đề này, mục Mỗi tuần một chuyện xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Từ nhận thức đến hành động của tác giả Hoàng Lê trên báo Hà Nội Mới Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lâu rồi, quãng chừng 20 năm trước, tôi nhớ mình ấn tượng với lời giới thiệu viết cho một cuốn sách về rượu của một vị giám đốc công ty rượu nọ. Vị này viết, đại ý rượu là phát minh vĩ đại của con người, chỉ sau lửa. Không thể cấm rượu bởi nó là thứ ngon, thậm chí là thuốc tốt cho cơ thể, như danh y Hải Thượng Lạn Ông từng tức cảnh mà rằng, nửa đêm uống 3 ly rượu, thầy thuốc không phải đến nhà. Có lẽ thế, như vị giám đốc viết, rượu như nước, mà nước thì không thể thiếu đối với sự tồn vong của nhân loại. Lửa, nước và rượu, âu cũng là một cách tuyệt đối hóa vai trò không thể thiếu của rượu từ một vị giám đốc ở nơi chắc hẳn phải đặt mục tiêu bán được càng nhiều rượu càng tốt. Người ta cho in cuốn sách đó, không tiện dẫn tiêu đề ở đây, việc nếu làm vào lúc này ắt hẳn người biên tập phải băn khoăn không biết có nên cắt bỏ tuyên ngôn nói trên hay không. Khi xã hội đương đại lại khóc thương cho sự ra đi của hai phụ nữ sống ở Hà Nội, nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm là người đàn ông lái xe ô tô sau khi đã uống khá nhiều bia rượu. Xét về vấn đề an toàn giao thông, giai đoạn kể từ trước ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho đến cuối tuần là những ngày đen tối, gần như ngày nào trên báo, mạng xã hội cũng có tin về những người đã uống rượu bia mà vẫn lái xe gây hậu quả nghiêm trọng, cả tin hoặc nhắc lại những tài xế say rượu bia gây tai nạn nhiều đến lạ. Rượu bia uống người không còn phản xạ, phân biệt phải trái, đúng sai, họ cho xe lao với tốc độ bàn thờ, bất tuân luật pháp, làm chết người ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Nạn nhân là người đang đẩy xe rác lẫn người đi xe máy, xe đạp, cả người dừng xe ở ngã tư theo đèn tín hiệu giao thông lẫn người đang lưu hành trong hầm đường bộ vắng vẻ. Cảm giác bất an tăng dần khi trời trở về khuya, quãng thời gian ma men tàn cuộc nhậu. Những sự vụ xảy ra gây cảm giác ghê sợ, xen lẫn phẫn nộ, khiến người bình thường phải dùng mình và ngay cả những người có thói quen đến bữa là phải có tí cay cũng không thể đối xử bình thường với rượu được nữa. Phản ứng gay gắt trên mạng xã hội của một số người thích uống và bài viết của họ trên báo in cho thấy điều này. Hàng nghìn người Hà Nội đã tới dự lễ tang chị Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh, những người đã bị ô tô đâm tử vong trong hầm đường bộ Kim Liên, Hà Nội do thủ phạm lái xe sau khi uống rượu bia quá đà. Người đến tiễn đưa đeo trên tay logo mang dòng chữ đã uống rượu không lái xe. Cũng không ít hơn số người đó đã dự lễ tiễn đưa chị Lê Thị Thu Hà, công nhân môi trường đô thị, là nạn nhân của một tài xế trong tình trạng say xỉn gây tai nạn liên hoàn diễn ra chỉ trước đó ít ngày. Rượu không phải là thủ phạm, nhưng người say rượu thì có thể. Bước chuyển về nhận thức đối với người say rượu và hành vi của họ đã từ không chấp kẻ say sang lên án quyết liệt. Hành động của cộng đồng trong những ngày vừa qua không chỉ thể hiện sự đồng lòng thay đổi nhận thức đó mà còn đặt ra yêu cầu về phương diện quản lý xã hội. Không thể quản lý người say thì tìm cách hạn chế cơ hội tìm đến chất cay. Sẽ phải có một cách nhanh chóng, cách tiếp cận vấn đề từ gốc như nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định cấm bán rượu bia cho vị thành niên. Nơi nào được phép bán, mua, uống rượu bia và nơi nào thì không. Nơi nào không hạn chế thời gian bán rượu bia và ở đâu thì cần đưa ra giới hạn. Chế tài xử lý vi phạm đối với người lái xe sau khi uống rượu bia gây tai nạn giao thông. Nếu không nghĩ cách thực hiện những việc này, thì sự ra đi của những người vô tội, thái độ đồng hành và sự thay đổi về mặt nhận thức của những người ở lại cũng gần như vô nghĩa. Văn hóa rượu từng là đề tài thú vị, nhưng giờ thì dường như điều đó không còn đáng bàn nữa. Ít nhất là cho đến khi biết rằng sự uống không còn là nỗi lo thường trực trong mọi nhà.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội, thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932-233-631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.